Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong tình yêu của Chúa. Tôi tưởng rằng buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ không có buổi nhóm vì cớ thời tiết ở bên ngoài được thông báo những ngày qua thì hết sức là khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta, khu vực của chúng ta lại ấm êm, không có nhiều cơn bão tuyết. Chúng ta vẫn có thể thờ phượng, thậm chí ở những cái nhà thờ ở dưới Portland, Hội Thánh Nguồn Sống, thì tôi thấy trên Facebook là cancel buổi nhóm sáng hôm nay. Nên chúng ta tại đây cũng rất là tốt, và tôi cũng không nghĩ rằng có một số anh em ở trong cái hoàn cảnh thời tiết này lại có thể đến được. Những người như anh Hiếu vượt từ khỏi cái giường bệnh, giường mổ của mình mà đến đây để thờ phượng Chúa ở trong thời tiết như thế này. Sao ở trong tuần qua thì đó là một cái ơn rất là khích lệ để Chúa ban ơn thêm sức cho anh Hiếu được phục hồi mau chóng trong những ngày tới. Rồi rất là vui gặp lại anh Quang, chị Lan, những người mà tôi nghĩ rằng không bao giờ đến nhóm trong cái thời tiết này đâu, nhưng mà lại có thể đến được. Đó là một cái điều cảm ơn Chúa và rất khích lệ. Cũng có nhiều thay đổi, ngay cái đề tài bài giảng chiều hôm nay cũng thay đổi nữa. Đáng lý theo chương trình thì không phải là bài này, nhưng mà giờ chót thì phải, đáng lý là bài chúng ta sẽ học chung với về cái chương trình xây dựng nhà Chúa, và với cái proposal của ban tạo mãi sẽ trình dâng lên cho hội thánh biết về cái nhu cầu tạo mãi những ngày tới như thế nào. Nhưng mà chúng tôi sẽ dời lại trong những tuần kế tiếp. Cảm ơn Chúa là cho tôi đi trong cái chuyến đi về Houston để lo cái lễ cưới cho đứa cháu. Thì thời tiết ở bên đây thì bắt đầu ấm lên, lúc tôi đi thì qua bên Houston thì nó lại bắt đầu nó lạnh lại hai ngày đó. Lạnh khủng khiếp, mang theo áo quần thì nó không có đủ ấm, là phải mượn thêm cái số áo jacket của đứa em đó để mà đi lại. Thành thử rồi khi mà bắt đầu Houston ấm lên thì tôi lại về. Về tới đây thì anh Sĩ đón tôi về, trời tuyết đầy từ phía trường về tới Hebrew. Rồi chuẩn bị đón trận bão tuyết kế tiếp nữa. Cho nên tôi nói với nhà tôi thì chắc là tôi phải đi qua tới Mễ nữa. Tuần này đi qua Mễ để đón thời tiết cho nó ấm. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi 36 năm anniversary. Cho nên chúng tôi sẽ trốn lạnh để đi qua tới Mễ tuần sau. Tuần sau thì Mục sư Bằng sẽ giảng lời của Chúa, xin hội thánh nhóm lại đông đủ, và xin quý vị cũng cầu nguyện cho chúng tôi trong chuyến đi này. Cảm ơn Chúa. Thì trong cái chuyến đi này thì Chúa cho câu được hai con cá lớn. Có nhiều người hỏi cá gì, sturgeon hay là cá tuna, nhưng mà thưa hội thánh, tôi kêu bạn cho em không phải là cá sturgeon hay là cá tuna, nhưng mà hai linh hồn tiếp nhận Chúa trong cái thời gian mà tôi có dịp chia sẻ lời Chúa tại nhà thờ, một nhà thờ nhỏ tại Houston. Lý do là đó là hai linh hồn tiếp nhận Chúa này là dì dượng của cô cháu dâu từ bên New York qua dự lễ không có tin Chúa, ngồi đã nghe cái lời của Chúa qua cái buổi lễ hôn phối do Mục sư Tấn làm lễ đó ở bên Houston, thì ông thích lắm. Rồi cái qua ngày hôm sau Chủ nhật thì cũng không biết đi đâu chơi, cho nên đi theo hai đứa cháu tới nhà thờ. Rồi nghe lời của Chúa thì quyết định được cảm động và thúc giục để lòng cũng muốn tin nhận Chúa. Chúng tôi đã cầu nguyện tại chỗ đó để anh chị được về New York mà có Chúa trong lòng, để thờ phượng và trở thành con cái của Chúa. Đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa cái chuyến đi vừa qua, và cũng xin chia sẻ làm chứng với hội thánh được khích lệ. Chúa cho những cái điều đó để được khích lệ rất là nhiều. Và thứ sáu vừa rồi thì chúng ta biết rồi, thì tin tức thời tiết như vậy, có nhiều anh em gọi tới và chúng tôi cũng phải đi mua một số đồ chuẩn bị, có nhiều người phải chuẩn bị rất là nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy mọi sự là không xảy ra theo như dự đoán. Chúa dạy nhắc nhở cho tôi một bài học. Có nhiều khi chúng ta trust vào con người, nhưng mà con người nhiều khi cũng trật lắc à. Có nhiều khi, cách đây 2 năm chúng ta cũng nhớ rằng không có dự báo gì tuyết hết, nhưng mà thình lình tuyết đổ xuống trong cái lúc mà đi làm trở về và khiến bao nhiêu người bị stuck ở giữa đường phố. Cho nên cái điều này cũng dạy dỗ nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta nhiều khi tin cậy vào con người hơn là tin cậy vào Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên đó là bài học đầu tiên. Bài học thứ nhì, qua cái chuyện mà đi chuẩn bị, mà xếp hàng get line, mua đồ, dự trữ đồ này kia đó, thì tôi cũng thấy rằng Chúa cũng nhắc với ông bà anh chị em, chúng ta phải nhớ có bao nhiêu người trong chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, có bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng đón đợi ngày Chúa tái lâm. Trong khi thì Chúa cho chúng ta biết bao nhiêu cái dấu hiệu rồi, ngày Chúa trở lại rất là gần. Anh mới bảo có một chút là dự báo như vậy đó, mà chúng ta đã chuẩn bị nước, nôi, thịt, cá, đủ thứ. Đó là cái sự nhắc nhở mà tôi cũng muốn được cái tỉnh thức để nhắc nhở với quý ông bà anh chị em. Chiến tranh, dịch lệ, động đất, thiên tai, tràn lan ở trên thế giới ngày hôm nay, mà Chúa nói khi các ngươi nhìn thấy những dấu hiệu đó thì các con phải chuẩn bị. Vì ngày của Chúa trở lại thình lình như kẻ trộm, các ngươi phải thức canh, thức tỉnh và chờ đợi. Ôi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta cũng hết lòng để trong cái sự chuẩn bị về phương diện tâm linh của mình để đón nhận ngày Chúa của chúng ta trở lại, như chúng ta chuẩn bị cho những cơn bão tuyết sắp tới này như thế nào, thì lòng chúng ta cũng sốt sắng chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Và để điều đó có thể được thực hiện, mỗi người chúng ta cần gặp Chúa. Cái đề tài chiều hôm nay chúng ta học là gặp Chúa qua câu chuyện của người đàn bà bị bệnh mắt khuyết 12 năm trời. Và chỉ khi bà gặp Chúa, chạm đến Chúa, hay là quyền năng của Chúa đụng chạm đến cuộc đời của bà lập tức được chữa lành. Và đó là một cái sự an ủi khích lệ lòng chúng ta, mỗi người chúng ta cần. Trên hành trình theo Chúa, chúng ta cần gặp Chúa. Ông Samuel, tiên tri Samuel, quý ông bà anh chị em nhớ là gặp Chúa khi tổ thiếu niên. Ở trong nhà của Chúa nghe được tiếng Chúa gọi, ông đã trở thành lãnh tụ của tuyển dân Israel thời bấy giờ. Môi-se gặp Chúa ở trong đồng vắng, ở trong sa mạc, ở giữa bụi gai trái. Và từ khi cuộc gặp gỡ đó đã khiến cuộc đời Môi-se đã trở thành thay đổi. Một người lãnh đạo dân sự để dẫn dân sự vào, ra khỏi Ai Cập để vào trong đất hứa. Mỗi người cần gặp Chúa. Abraham gặp Chúa năm 72 tuổi. Để rồi ông có thể sẵn sàng đi theo sự kêu gọi của Chúa, đi mà không biết mình đi đâu, khi ông đã nghe rõ tiếng gọi của Chúa. Phao-lô gặp Chúa trên đường đến thành Đa-mách. Cuộc đời ông thay đổi, từ một người bắt bớ Chúa trở thành một cái nhà truyền giáo. Kết quả cho công việc Chúa, mở mang vương quốc của Chúa. Sa-chê khi gặp Chúa rồi, quý vị thấy điều gì xảy ra? Từ một con người hà tiện, tiết kiệm từng đồng, ích kỷ, thâu góp tiền bạc, thâu trữ cho mình, ở thành một con người mà sẵn sàng bán nửa gia tài để cho kẻ nghèo khó, làm thiệt hại ai, bây giờ đền lại gấp 4 lần. Lạ lùng quá quý ông bà anh chị em. Anh thử, mỗi chúng ta cần gặp gỡ Chúa trên hành trình theo Chúa, để hầu cho chúng ta cũng nhận được cái quyền năng của Chúa, ân sủng của Chúa đụng chạm cuộc đời của chúng ta, được cứu, được chữa lành, được thay đổi, giống như những cuộc đời mà tôi vừa chia sẻ. Ngày hôm nay chúng ta còn có thể gặp Chúa không quý vị? Chắc chắn là có. Chắc chắn chúng ta vẫn còn gặp Chúa. Ở trong cái chuyến đi vừa rồi tôi nghe hai câu chuyện story cũng thời hiện đại này. Đứa cháu tôi ở bên Ohio, nó tên là Daniel. Mấy năm trời không có đi nhóm, nhưng mà thần linh năm vừa rồi, đứa em kể lại là nó gặp Chúa trong giấc mơ. Trong một cái giấc mơ, nó thấy rõ Chúa đến thăm viếng nó. Cái giấc mơ nó không có kể rõ cho tôi là cái điều gì, nhưng mà từ khi nó gặp Chúa như vậy là bắt đầu nói, bà ơi, chở con đi nhà thờ. Lạ lùng lắm. Mỗi tuần bắt đầu từ đó là nó đi nhà thờ trung tín. Nó mặc dù ba mẹ nó không muốn lắm mà nó cũng vẫn phải chở nó đi nhà thờ mỗi tuần. Và bây giờ đó, nó sốt sáng đến nỗi mà nó vô trường, nó làm chứng cho bạn bè nó. Ở nhà thì cầu nguyện mỗi bữa ăn và luôn luôn kêu gọi ba mẹ cầu nguyện Chúa. Ôi thấy lạ, gặp Chúa rồi là thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn được gặp gỡ Chúa. Rồi một chuyện khác nữa, cũng do một mục sư người hầu vị Chúa ở tại Khánh Hội kể lại cho tôi. Người cha vợ chống đối gia đình. Bà vợ thì tin Chúa mà ổng thì không bao giờ tin Chúa, các con đều tin Chúa hết. Nhưng mà ông nhất định ông không tin Chúa và ông chống đối Chúa đến cuối cùng. Ông còn nói ngày tôi mà qua đời đó, mà bà mà mời trong cái tang lễ của tôi mà bà mời một ông mục sư nào đến mà cầu nguyện một cái là tôi bước ra khỏi cái hòm. Ôi cha, ông nói một câu như vậy, tôi bước ra khỏi cái hòm, tôi nói trước cho bà hay như vậy đó. Nhưng rồi, gần cuối của cuộc đời ông, Chúa cho ông gặp Chúa trong một cái khải tượng. Tôi không biết đó là một cái giấc mơ hay là một cái khải tượng. Rõ ràng ông nhìn thấy những con người mặt mày giống như quỷ sứ mặc đồ đen đó, nó đến để nó giành giật ông, nó lôi kéo ông. Trong khi đó thì đứa con gái ông nó cố gắng nó kéo ông trở lại, và cái đám đông đó nó kéo ông có tới một cái ngôi chùa. Và ông nói khi mà ông đi ngang qua ngôi chùa, ông nghĩ rằng những người sư mà ông đến ông làm công đức công phu công trình cũng quả sẽ cứu ông, nhưng mà không, những người này là trói ông luôn nữa, trói ông luôn, trong khi con gái của ông cố gắng giành giật ra khỏi tay người. Và đằng sau cái đứa con gái đó, hình ảnh của một người mặc áo toàn trắng như vậy đã thêm sức cho đứa con để có thể giành giật cha mình. Ông nhìn thấy khải tượng thôi, lòng của ông mềm lại. Và lần cuối cùng trong cái giường bệnh ở tại Cali thì đứa con trai, con rể của ông là mục sư từ Cali, từ Houston đi về Cali để thăm, đã nhủ trong lòng rằng thôi thì lần chót này mục sư biết không, tôi sẽ phải nói về cho ổng lần chót để về ơn cứu rỗi của Chúa. Ổng có chửi tôi cũng chịu nữa. Mỗi lần nói về Chúa là ổng chửi. Ổng chửi tôi cũng chịu nữa. Và lấy hết tấm đức tin cầu nguyện đi qua. Lạ lùng thay, ông mở lòng tiếp nhận Chúa quý vị, trong giờ phút cuối. Và ông nói rằng lần đầu tiên ông xưng danh Chúa ra để các con của ông mới cảm nhận được rằng ông thật có đức tin, thật tin Chúa. Hồi nào giờ không bao giờ ông nói đến chữ trời chứ mà hãy nói chữ Chúa ông bao giờ ông nói. Nhưng mà lần này ông nói, Chúa đã tha thứ cho ba rồi. Bây giờ ba cũng bằng lòng tha thứ cho tất cả các con. Có lẽ cái mối liên hệ bao nhiêu năm ở trong cuộc đời, trong gia đình, nó có những cái gì trục trặc đó không biết. Nhưng mà giờ phút cuối ông nói là Chúa đã tha thứ cho ba, ba cũng sẵn sàng tha thứ cho các con. Rồi ông ra đi. Gặp Chúa, quý vị. Gặp Chúa thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn gặp Chúa được. Chúng ta đừng đeo Chúa giống như cái hình ảnh đám đông mà lấn ép Chúa, mà không có một cái gì thay đổi hết, không có một cái gì đụng chạm trong cuộc đời họ. Cái thảm kịch của con người ở chỗ đó, đã được đến gần Chúa rồi, lấn ép Chúa, vây chung quanh Chúa, mà không có cái gì đụng chạm hết, không có cái gì thay đổi. Làm tôi liên tưởng đến cái hình ảnh mà cái câu chuyện của tất cả ngày hôm nay các tôn giáo của đời này, của con người quý vị, những cái thần tượng của con người thờ lại, giống như lời của Chúa nó là có mắt mà không thấy, có mũi mà không thể ngửi, có tay mà không thể làm được gì hết. Vậy mà Tết vừa rồi ở tại quê hương của chúng ta, 3-4 ngày Tết, những cái đêm giao thừa như vậy, người ta đổ số hàng trăm ngàn con người, hàng triệu người đi vào những cái đền chùa, thánh thất, chùa miếu, những cái để mà tìm cầu những sự may mắn. Nghe nói Đà Nẵng bây giờ lập một cái đền gọi là thần tài, mà ông tượng ông thần tài thiệt là to, rồi thêm một ông trăm ông thần tài nhỏ nữa, để cho người ta tới đó, để người ta có thể tìm cái sự may mắn là cho cái cuộc đời của mình trong năm mới. Nhưng mà những cái điều đó là chúng ta thấy nó vô ích, bởi vì không cứu giúp được những cái con người trong đời đó, lấn áp đó. À, giống như câu chuyện của người đàn bà này bị bệnh mất huyết 10 mấy năm rồi, bao nhiêu thầy thuốc chữa bao nhiêu thì bệnh là càng nặng thêm, không có một hy vọng gì hết. Đây là cái tình trạng của nhân loại, những cái tôn giáo của đời này đó quý vị. Chúng ta phải cảm ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời hằng sống, có một cứu Chúa sống. Trong cái giờ phút tuyệt vọng nhất của con người, của người đàn bà phụ nữ này, chạm đến Chúa, lập tức bà biết trong người bà được chữa lành. Đó là một quyền năng siêu nhiên chữa lành của Chúa đã đụng đến thân thể của bà. Không có một sự trợ giúp nào của phương tiện của con người hết. Bởi vì Chúa của chúng ta là một đấng sống, đấng có quyền năng. Chúng ta phải cảm ơn Chúa về điều đó, quý ông bà anh chị em chúng ta. Thấy không? Quý ông bà anh chị em phải tạ ơn Chúa về cái đức tin của chúng ta vào cứu Chúa, một cách cứu Chúa siêu việt lạ lùng như vậy. Đừng giống như bác đám đông lấn ép Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người đi theo Chúa lấn ép Chúa bằng những nghi thức, những nghi thức tôn giáo cầu kỳ, những cái nghi lễ về tôn giáo, nó làm cho con người thêm nặng nề nhưng mà không có một cái ích lợi gì, bởi vì không có một mối liên hệ với Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng đạo của Chúa, tin lành của Đức Chúa Trời không phải là một mớ tôn giáo, không phải là nghi thức tôn giáo thờ phượng. Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm được, mà là mối liên hệ. Tin lành là Chúa Giê-xu, là mối liên hệ giữa con người với Chúa Giê-xu. Và có một cái sự đụng chạm, có một mối liên hệ đó rồi thì chắc chắn chúng ta mới có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Hội thánh cần quyền năng của Chúa lưu sức để phục hưng. Mỗi đời chúng ta cần quyền năng của Chúa để được cứu, để được chữa lành và để được thay đổi. Quý ông bà anh chị em, buổi chiều tối hôm nay chúng ta theo Chúa những ngày qua, chúng ta đã gặp gỡ Chúa chưa? Chúng ta có thật sự gặp Chúa chưa? Và chúng ta cần gặp Chúa mỗi ngày nữa, luôn luôn mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, vì Chúa sẵn sàng để bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Ngài không phải là một đấng mà ở ẩn bí mà chúng ta không khó tìm. Chúa hứa rằng nếu các ngươi tìm ta, các ngươi sẽ gặp được khi các ngươi tìm ta một cách gì? Hết lòng, gặp được liền. Đây là lời hứa của Chúa. Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài ở trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài qua những cái hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Có những người ở trong cái hoàn cảnh mà bế tắc nhất thì đã gặp Chúa đó, quý vị thấy không? Bế tắc nhất. Tôi suy nghĩ đến điều này. Cái người cai nhà hội mà có đứa con gần chết, rồi người đàn bà bị bệnh mà biết bao nhiêu thầy thuốc không chữa, mà đến bây giờ đến gặp quý ông bà anh chị em tại đây, đến gặp tôi mà nó xin để quý vị, để con tôi gần chết, quý vị đến để đặt tay cầu nguyện cho nước lành, quý vị thử tưởng tượng sao? Trốn liền ạ. Không dám phải không? Bởi mình là con người. Nhưng mà lạ lùng, bây giờ nếu mà đem đến cho mấy ông giáo chủ của các tôn giáo đời này thử quý vị, con tôi gần chết rồi, bây giờ mấy ông giúp rồi mà đến với Chúa, lạ lùng, đến với Chúa nhận được, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta có thể được gặp Chúa, và ngày hôm nay chúng ta có thể gặp Chúa qua những cái thì giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, mỗi tương giao với Chúa mỗi ngày. Chúng ta có thể gặp Chúa trong những cái hoàn cảnh của cuộc đời mà Chúa sắp xếp. Chúng ta có thể thấy được Chúa dùng người này người khác để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta và cho chúng ta biết được sự hiện diện của Chúa. Có một ngày kia khi tôi thức dậy, tôi khao khát trong cái đời sống tâm linh nó đã ở trong cái tình trạng khô hạn. Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ cho con và chính mình Ngài cái sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của con đi, để con có thấy được một cái sự khích lệ tươi mới trong ngày hôm nay. Con cảm thấy rất là khô hạn, mệt mỏi. Thì trên đường lái xe đi đổ xăng, đi đến trạm xăng, đổ xăng xong thì quý vị biết điều gì xảy ra không? Cái ông mà đổ xăng, God bless you, God bless you. Chưa bao giờ cái ông đổ xăng nào ông nói tôi câu đó. Quý vị đi đổ xăng thường, quý vị có ai nói quý vị câu đó? Hiếm lắm, ít lắm. God bless you. Tôi lập tức tôi biết rằng Chúa đã nhậm lời cầu nguyện tôi rồi. Chúa tới thăm viếng tôi, Chúa hiện diện rồi. Chúa nói với tôi rằng Chúa ban phước cho cuộc đời tôi. Chúa dùng con người đó để nói với tôi rằng Chúa đang hiện diện, Chúa đang sống. Tôi quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có thể gặp Chúa nếu chúng ta tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Như người đàn bà này đã đến tìm với Chúa, trước hết bà phải thừa nhận cái sự bất lực của mình. Ô, tôi nói rằng không có một cái gì powerful cho bằng khi chúng ta đến với Chúa mà chúng ta thừa nhận cái sự yếu đuối bất toàn của mình ở nơi Chúa. Thì khi mà chúng ta nhận cái sự yếu đuối bất toàn của mình thì chính quyền năng của Chúa sẽ tỏa ra ở trên cuộc đời chúng ta, là những con người bất lực biết là dường nào. Còn ai cứ tự mà đến với Chúa mà cứ tự coi mình là mạnh, là khỏe, là tốt, là tri thức, là giỏi đó, ít khi nào chúng ta kinh nghiệm cái quyền năng của Chúa, ân sủng của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa với một cái thừa nhận cái sự yếu đuối bất lực, Chúa ơi con cần Chúa, Đây là lúc mà con cần Chúa hơn bao giờ hết. Chúa sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho quý ông bà. Điều thứ nhì nữa, cái người đàn bà này đến với một cái tinh thần rất là khiêm nhường. Mình đứng đằng sau Chúa, bà không dám đối mặt với Chúa nữa. Bà chỉ mong ước được chỉ chạm đến trôn áo của Chúa thôi. Có người khiêm cung nhu mì, hạ mình. Đến với Chúa chúng ta phải hạ mình. Tìm kiếm Chúa thì chúng ta phải hạ thấp chính mình xuống để Chúa được tôn cao. Khi một con người có cái lòng khiêm cung hạ mình như vậy thì quý ông bà anh chị em sẽ gặp Chúa một cách dễ dàng. Chúa bao giờ từ chối những cái con người như vậy. Khó lắm, ngày hôm nay khó lắm để cho con người hạ mình xuống trước mặt Chúa mà nói với Chúa rằng Chúa ơi, con là kẻ có tội. Nói mình là kẻ có tội trước mặt Chúa. Con là một tội nhân đáng chết. Dễ hay là khó quý vị? Thấy tôi đã hướng dẫn, tôi đã làm chứng cho rất là nhiều người rồi, nhưng mà nhiều người nói câu đó nó khó lắm. Nhất là mấy ông HO, xin lỗi ở đây, xin lỗi mấy ông HO này dễ thương lắm, với mấy ông HO tôi gặp ngoài. Dễ thương lắm. Mấy ông HO kia tương tác hồi đó chức tước nó quá lớn. Mà nói là lại Chúa con là kẻ có tội, không nói không được. Không được. Bà này hạ mình xuống khiêm cung, thừa nhận sự bất lực của mình đến với Chúa. Và bà cho chúng ta một bài học là bà đến với Chúa với một đức tin thật đơn sơ. Đơn sơ lắm quý vị. Nắm lấy trôn áo, bà chỉ cần nghĩ rằng tôi chỉ cần nắm lấy trôn áo của Chúa là tôi sẽ được lành. Rõ ràng như vậy. Cái đức tin đơn sơ của bà được Chúa ban thưởng liền. Bà nghĩ sao Chúa làm y như vậy cho Chúa chữa lành cho bà. Nắm lấy trôn áo của Chúa bà. Đến với Chúa, muốn gặp gỡ Chúa, chúng ta phải đến với Chúa với từ khiêm nhường hạ mình, đến với Chúa thừa nhận sự yếu đuối bất lực của mình, và chúng ta bởi đức tin đơn sơ mà nắm chặt lấy áo. Nắm chặt lấy, ngày hôm nay không có áo của Chúa, bây giờ nắm cái gì quý vị? Chúa không có ở đây, không có áo, Chúa nắm cái gì? Lời hứa của Chúa. Cảm ơn mong. Đúng vậy. Nắm chặt lấy lời hứa của Chúa. Vì Chúa là thành tín, Ngài không thể thất hứa. Ngài hứa điều gì thì Ngài sẽ làm exactly như điều Ngài đã hứa như vậy. Và trong Kinh Thánh có biết bao nhiêu ngàn những cái lời hứa để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của quý ông bà, anh chị em và tôi. Có bao nhiêu người trong chúng ta nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và cầu nguyện với Chúa. Powerful. Tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em. Quý vị cầu nguyện đi. Quý vị có thể nắm chặt lấy câu chuyện này nè. Nói Chúa ơi, người đàn bà này cái bệnh này bây giờ ở ngoài chữa không được, không ai chữa được. Bây giờ đến với Chúa, Chúa đã chữa lành. Bây giờ đến phiên con tin. Con tin Chúa. Những gì Chúa làm cho người đàn bà này, Chúa cũng sẽ làm cho con. Quý vị dám tin như vậy. Xin Chúa là đấng thể hiện quyền năng của Ngài để chữa lành. Đó là bài học mà Chúa nhắc nhở, Chúa dạy dỗ. Và xin Chúa cứu chúng ta mỗi người không theo Chúa giống như kiểu đám đông mà lấn ép theo Chúa bằng những cái nghi thức bên ngoài, chương trình này, chương trình nọ, những cái program, những cái điều đó là tốt, không có gì là sai hết. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là giữa cá nhân chúng ta với Chúa nó có một cái nối kết nào không? Và người đàn bà này đã dạy cho chúng ta bài học. Bà đến và không nhìn đám đông nữa. Bà chỉ đến tìm Chúa thôi. Bà chỉ mong gặp Chúa thôi. Còn đám đông vây chung quanh không quan trọng đối với bà. Ồ, đây là một cái bài học nhắc cho chúng ta, quý ông bà anh chị em cũng vậy. Chúng ta muốn đến gặp Chúa đó, chúng ta mỗi lần mỗi tuần đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta đừng nhìn đám đông. Nhiều khi nhìn đám đông là chúng ta sẽ bị vấp phạm. Nhìn người này người khác chúng ta bị vấp phạm, phải không quý vị? Chúng ta cũng không được tìm kiếm những cái bài hát hay hát dở. Cái điều quan trọng là chúng ta đến thờ phượng Chúa và chúng ta chỉ tìm chính mình Chúa mà thôi. Chúng ta chờ đợi để chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi, buổi chiều hôm nay con đến đây con thờ phượng Chúa, con mong ước được qua cái sự thờ phượng này Đức Thánh Linh của Ngài phán điều gì với lòng con. Con muốn nghe lời của Chúa, cái điều gì đó đã đụng chạm đến cuộc đời của con buổi chiều hôm nay. Và chắc chắn quý vị sẽ gặp Chúa, quý vị sẽ nghe tiếng Chúa và Chúa sẽ phán với quý vị qua những cái tiết mục của sự thờ phượng này, qua từng lời của bài hát, từng lời cầu nguyện. Chúa sẽ đụng chạm đến cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Nếu chúng ta thật sự đến tìm kiếm Chúa như vậy, chúng ta sẽ được nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa. Và lời Chúa sẽ đụng chạm đến cuộc đời chúng ta, giúp đỡ chúng ta chữa lành. Cho nên qua lời của Chúa buổi chiều hôm nay, xin Chúa khích lệ, an ủi, nâng đỡ đời sống tâm linh của quý ông bà. để giúp cho chúng ta mỗi người có thể gặp gỡ Chúa một cách thật là tươi mới trong cuộc đời mình. Chúng ta phải nhớ điều đó. Chúa không có ấn tượng với cái đám đông. 4.000 người theo Chúa, sau cái bữa ăn mà Chúa quá bánh ra phép lạ rồi, chỉ còn có 500 người sau đó theo Chúa. 12 môn đồ, chỉ có 3 ông bước vào vườn Gethsemane với Chúa. Chỉ còn có 1 ông đứng ở nơi chân thập tự của Chúa. Sau đó tất cả chạy trốn hết. Chúa không có ấn tượng đám đông. Đám đông chưa chắc đã nói lên điều gì. Thành ra nhìn một cái nhà thờ 1.200 mega church, Chúa không impress với những cái nhà thờ. Cái quan trọng là bao nhiêu người được tái sanh, bao nhiêu người thật sự tin Chúa, bao nhiêu người đời sống được thay đổi, cái đó đối với Chúa mới quan trọng. Thưa quý vị, quý ông bà nhé. Một nhà thờ, những cái chương trình nghi thức tốt, những bao nhiêu những activity, cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi cá nhân theo Chúa, đời sống có thay đổi được, có đụng chạm của Chúa, có kinh nghiệm về quyền năng của Chúa trong cuộc đời. Và thưa Hội Thánh, cuối cùng, cái câu hỏi mà Chúa hỏi, ai đã rờ chạm đến áo ta? Nó cũng nhắc nhở cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng. Lẽ dĩ nhiên Chúa biết chứ, Chúa biết hết. Nhưng mà tại sao Chúa hỏi câu đó, quý vị? Đến nỗi mà các môn đồ nói rằng, ô thầy ơi, biết bao nhiêu người đó đang vây đám đông, vây lấn áp chung quanh thầy, mà thầy còn hỏi ai chạm đó? Thì thiếu gì người này người kia chạm đến thầy. Không, Chúa nó không phải là chỉ chạm về cái physical bề ngoài, nhưng mà có một quyền năng đã lưu xuất từ ta. Đó là điều ta muốn nói. Ai đã chạm điều đó? Ai đã đụng chạm thật sự đến ta mà quyền năng của ta lưu xuất? Và cuối cùng khi Chúa quay lại thì chúng ta biết rồi, người đàn bà xưng nhận ra hết tất cả mọi sự xảy ra cho cuộc đời của mình. Dĩ nhiên Chúa hỏi câu đó không phải là Chúa để trách móc gì người đàn bà này. Không, Chúa không có trách. Nhưng mà Chúa muốn cho một người đàn bà này, điều thứ nhất, đức tin của người đàn bà này được chữa lành đó phải được công khai xưng nhận nó ra cho mọi người. Bà đã được chữa lành. Quyền năng của Chúa đã chữa lành cho bà. Có nhiều người nói, ôi tôi tin Chúa âm thầm được rồi, mỹ tin Chúa trong lòng, không cần. Chúa biết được rồi. Không được. Trong Roma đã nói rằng đức tin phải có, lời ông Phaolô nói rằng nếu mà lòng của ngươi tin và miệng ngươi gì xưng nó ra thì ngươi sẽ được cứu. Đức tin, ông Gia Cơ nói đức tin phải có việc làm, phải bày tỏ ra hành động của tin. Nó mình đức tin mà mình không đi nhà thờ, tin mà mình không đọc kinh thánh, tin mà mình không đi thờ phượng, tin mà mình không có dâng hiến, thì đó làm sao làm mà tin. Thứ cuối cùng của bà, đức tin nó phải thể hiện ra một hành động của đức tin bày tỏ ra trong cuộc đời. Amen. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy lời của Chúa. Đó là cái sự nhắc nhở của Chúa. Khi Chúa hỏi câu ai đã rờ chạm đến ta, điều Chúa muốn cho người đàn bà nói rằng, con ơi, con phải có cái sự công khai xưng nhận đức tin của con ra, không giấu giếm nó nữa. Và ta cho con biết rằng bởi cái sự xưng nhận đó mà kể từ giờ con là con cái của ta. Con cái của ta. Hỡi con gái của ta, hỡi đàn, không còn gọi hỡi đàn bà mà hỡi con của ta. Giữa người đàn bà đó với Chúa, Chúa nhắc nhở cho bà, bây giờ bà với Chúa có một mối liên hệ rất là gần gũi. Bà là con của Chúa, bà Chúa với bà có một mối liên hệ thật sự. Tôi quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải nhớ điều đó. Tin Chúa có nghĩa là mỗi ngày chúng ta có một mối liên hệ với Chúa, chúng ta trò chuyện với Chúa. Chúng ta có làm bạn với Chúa. Tôi mỗi ngày thức dậy tôi cảm ơn Chúa là Đức Thánh Linh Chúa đang ở trong con. Tôi luôn luôn nhắc nhở điều đó. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con là ai mà Đức Thánh Linh của Chúa đã ngự trong lòng của con. Mình phải nói luôn điều đó để mình ý thức rằng Chúa đang hiện diện với mình. Chúa đang ở trong đời sống của mình. Quý vị có thấy đúng không? Khi mình tin Chúa có Đức Thánh Linh ở với lòng của mình, phải không? Ở trong cuộc đời mình, phải không quý vị? Có không? Có không? Không thấy ai gật cái gì? Có chứ, phải không? Có chứ, chắc chắn có. Mỗi ngày khi mình ý thức được Chúa Thánh Linh ở trong lòng mình, ồ, sống bình an, sống vui thỏa. Thì như vậy thì mình phải có một mối tương giao trò chuyện với chứ.
Không có nói một cái lời nào để cầu nguyện, không bày tỏ, không có mối thâm giao với Chúa. Đó là lý do mà ông Phaolô ông nói là cầu nguyện không thôi là như vậy. Đi chăn chiên chăn cừu David ở ngoài giữa đồng trống mông quạnh, nói với ai vậy? Nói với Chúa. Câu chuyện có một cái người mà làm truyền giáo ở bên xứ Auckland, Ireland. Ông bị trong cái vương, mới đọc câu chuyện, ông ở trong cái gia đình của hoàng cung ở bên nước Anh là bị bắt đi sang làm bắt cóc sang Ireland, ở tại đó bị làm nô lệ từ ở đó, không nói được cái tiếng của người Ireland địa phương, đi chăn cừu, đi giao đi chăn cừu. Suốt ngày ông biết làm gì. Ông muốn tìm một người nào để tâm sự, để nói, ông biết nói. Cuối cùng ông được tin Chúa mà. Ông nói giờ thôi chỉ có nói với Chúa thôi, nói chuyện với Chúa suốt ngày, suốt nói với Chúa. Kể hết tâm sự, những vui buồn mình nói với Chúa. Đỡ lắm, đỡ stress lắm, nói với Chúa, nói hết. Đến 2 năm sau thì ông được giải cứu. Chúa chỉ cho ông con đường để đi trở về nước Anh. Ông được giải thoát. Nhưng mà câu chuyện đó chưa hết. Câu chuyện đó là sau đó thì tiếng của Chúa gọi ông trong một khải tượng, những người Ireland kêu gọi ông trở lại để trở thành cái mission để gieo hạt giống tin lành ở tại đó. Và ông đã trở về xứ Ireland đó, thành lập hội thánh, rao giảng tin mừng, và có hàng trăm ngàn người qua đời sống chức vụ của ông mà tại xứ sở Ireland đã tin Chúa. Thành thử tôi thưa quý ông bà anh chị em, gặp gỡ Chúa, tương giao, trò chuyện với Chúa, cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ được thay đổi. Và cuối cùng người đàn bà này được học một bài học. Chúa nói khi Chúa hỏi ai đã rờ chạm đến ta, thì Chúa nói rằng đức tin con đã cứu con. Con hãy đi và được chữa lành, con được lành bệnh. Bà người đàn bà này chẳng những được chữa lành về thể xác, nhưng mà đồng thời bởi đức tin đó mà bà cũng được cứu, nhận ơn cứu rỗi của Chúa nữa. Đó là một điều tuyệt vời vô cùng. Nhiều người chỉ mong chữa lành thể xác, nhưng mà không quan tâm đến cái tình trạng tâm linh và sự cứu rỗi của mình. Như vậy thì có được chữa lành rồi cũng chết. Nhưng mà nếu đời sống tâm linh của chúng ta được nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái sự sống đời đời, có một cái sự đảm bảo quan trọng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng đức tin con đã cứu con, đức tin con đã chữa lành cho con. Để nhắc nhở cho người đàn bà này về sau này, nếu mà Chúa không còn ở đó với bà, thì bà còn học được một cái bài học rất là quan trọng. Nếu Chúa không ở đó với bà trong cái physical, thì bởi đức tin, bà vẫn có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, sự chữa lành của Chúa, sự giải cứu của Chúa trong cuộc đời của bà. Như chúng ta ngày hôm nay, quý vị. Chúa không ở với chúng ta trong phương diện physical nữa, trong cái hình thân thể này nữa. Nhưng mà bởi đức tin, chúng ta vẫn được cứu. Bởi đức tin, chúng ta kinh nghiệm được quyền năng. Bởi đức tin, nắm chặt lấy lời hứa mà chúng ta kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài buổi chiều hôm nay, quý vị. Chúa không chỉ lo cho đám đông, nhưng mà Chúa còn quan tâm đến từng cá nhân nữa. Buổi chiều hôm nay, cái điều mà tôi muốn kết thúc đó, thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết điều gì ở trong tuần qua, trong những ngày bão tố vừa qua, quý vị đang lo lắng, đang sợ hãi, đang có những gì xảy đến cho cuộc đời mình, cho gia đình mình. Nhưng mà quý vị nhớ rằng Chúa biết và Chúa rất là quan tâm đến từng cá nhân, như Ngài đã quan tâm đến người đàn bà rất là cô đơn, rất là đau khổ, rất là tuyệt vọng đó. Chúa quan tâm con người đó. Chứ không những đám đông vây chung quanh nó không tác động, mà Chúa lại quan tâm đến cái người đàn bà mà bị bệnh mắc huyết đó. Và Chúa cũng quan tâm đến mỗi từng cá nhân quý ông bà anh chị em đang hiện diện buổi chiều hôm nay. Và xin Chúa thăm viếng quý vị, ban phước cho quý vị. Và nếu thật sự quý vị đang nghe tiếng của Chúa và lòng quý vị tin, quý vị nắm chặt lấy câu chuyện này về lời hứa của Chúa, quý vị cũng sẽ kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa đụng chạm đến trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện và trải lòng mình ra. Mỗi người chúng ta cần gặp gỡ Chúa để đời sống của chúng ta được chữa lành, được cứu, được thay đổi. Đó là câu chuyện của người đàn bà này.
chúng ta có thật sự kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa đang thay đổi trong cuộc đời mình như thế nào, là kinh nghiệm được sự giải cứu trong cuộc đời của mình theo Chúa thế nào, hay là cuộc đời theo Chúa của chúng ta những ngày qua chỉ là những nghi thức tôn giáo, những buổi đọc kinh thánh mà thấy khô hạn, mệt mỏi, hay là những bài hát mà chúng ta hát mà lòng của chúng ta không để vào trong đó, chúng ta không cảm nhận được một cái điều gì. Bây giờ xin chúng ta đến với Chúa, quý vị. Chúa ơi, xin đừng để cho con lấn áp Chúa như hình ảnh của đám đông mà không có một sự đụng chạm nào. Nhưng con khao khát lắm. Chúa ơi, Ngài đã chạm đến người đàn bà. Người đàn bà đã chạm đến Chúa và quyền năng của Chúa lưu xuất thế nào thì xin Chúa cũng chạm đến lòng con giờ này. Xin mỗi người cầu nguyện, quý vị. Mỗi người cần cầu nguyện. Xin Chúa mở mắt, mở lòng chúng ta để nhìn thấy Chúa, để nghe được tiếng của Chúa.